Kinh Pháp Cú, Quyển Hạ. Phẩm 22, Đức Phật. Phẩm Đức Phật có 21 bài kệ. Đại ý của phẩm này là nói về thần lực và uy đức của Phật, Ngài lợi ích và cứu độ chúng sanh, là ngọn đèn sáng của thế gian. Tự mình thắng phiền não, thế gian chẳng ai hơn, thông suốt trí vô ngại, dẫn kẻ mê vào đạo. Đoạn nghi không ngăn ngại, ái tận không nơi chứa, Phật Pháp sâu thâm thẳm, chưa tu hãy tu hành. Dũng mãnh tâm chuyên chú, xuất gia ngày đêm tu, lìa dục đoạn vô minh, học Pháp niệm sáng trong. Thấy Pháp tịnh vô uế, đã lìa năm đường ác, Phật xuất chiếu thế gian, diệt trừ khổ chúng sanh. Khó được sinh làm người, khó được sống trường thọ, khó gặp Phật xuất thế, khó nghe Pháp của Phật. Tự ngộ không thầy dạy, một mình không bạn lữ, nhất tâm tu chánh pháp, Phật đạo tự nhiên thông. Thuyền trưởng khéo lái thuyền, tinh tấn làm cầu nối, người bị dòng tộc vây, ai thoát là trượng phu. Phá ác tu Phật đạo, ngưng vọng hạnh thanh tịnh, trừ tham học chánh pháp, đoạn phiền Phật đệ tử. Nhẫn nhục là đệ nhất, niết bàn là tối thượng, xả ác làm sa môn. Không nhiễu chẳng hại người. Không não không nhiễu loạn, thọ trì tất cả giới, xả tham ăn thanh đạm, ẩn dật nơi tĩnh mịch, chánh niệm trí tuệ sanh, là khéo hành lời Phật. Không làm các điều ác, vâng làm mọi việc lành, thanh tịnh tâm ý mình, là lời chư Phật dạy. Phật là bậc tôn quý, lậu tận đoạn tuyệt dâm, thế hùng dòng họ thích, chúng sanh đều quy kính. Lành thay đại phước báo, sở nguyện đều viên thành, mau được đệ nhất diệt, dần dần vào niết bàn. Nhiều người đi nương tựa, thần cây thần sông núi, xây miếu vẽ hình tượng, cúng tế cầu xin phước. Nương tựa nơi như thế, chẳng an chẳng tối thượng, bởi thần không thể đến, diệt trừ khổ của ta. Nếu ai quy y Phật, quy y Pháp cùng tăng, tu tập tứ thánh đế, tất thấy chân trí tuệ. Sanh tử chốn nhọc nhằn, độ thoát nhờ tứ đế, độ đời bát chánh đạo, diệt trừ mọi khổ đau. Quy y nơi tam bảo, tối thượng các tường nhất, duy chỉ Phật Pháp tăng, mới trừ mọi khổ đau. Nếu ai tu chánh đạo, cầu Pháp chẳng keo tiếc, người ấy được lợi lành, chính là quy y Phật. Người trí rất khó gặp, cũng không dễ gì gần, ở mọi nơi sinh ra, thân tộc nhờ ơn lành. Vui thầy Phật xuất thế, vui thầy Pháp thuyết giảng, vui thầy tăng hòa thuận, hòa vui thường an lạc. Phẩm 23, An lạc. Phẩm An lạc có 14 bài kệ. Đại ý của phẩm này là nói về bình an và hiểm nguy có thứ tự sai biệt. Bỏ ác hướng thiện thì sẽ được vui sướng và không đọa lạc. Ta sống trong bình an, chẳng ôm lòng oán hận, giữa chúng người thù hận. Ta sống không hận thù. Ta sống trong bình an, chẳng mắc bệnh phiền não, giữa chúng người phiền não, ta sống không não phiền. Ta sống trong bình an, chẳng lo lắng ưu sầu, giữa chúng người lo âu, ta sống không âu lo. Ta sống trong bình an, thanh tịnh không tạo tác, lấy vui làm thức ăn, như ở trời Quan Âm. Ta sống trong bình an, đạm bạc không phiền toái, dẫu đem củi cả nước, cũng chẳng thể đốt ta. Hơn người người sanh oán, thua người ta xấu hổ, vứt bỏ tâm hơn thua, không tranh sẽ tự an. Lửa nào bằng dâm dục, độc nào bằng phẫn nộ, khổ nào bằng phiền não, vui nào bằng tịch diệt. Chớ thích niềm vui nhỏ, trí nhỏ biện luận nhỏ, hãy cầu đại trí tuệ mới được an vui lớn. Ta là Đức Thế Tôn, giải thoát vĩnh không sầu, siêu việt khỏi ba cõi, một mình hàng chúng ma. Vui thay thấy thánh nhân, vui thay được nương tựa, lìa xa kẻ ngu mê, tu thiện tự an vui. Vui thay trì chánh đạo, vui thay thuyết giảng pháp, với đời không đua tranh, giữ giới luôn an vui. Sống cùng với thánh hiền, vui như gặp người thân, gần gũi bậc trí tuệ, đà văn đức cao thâm. Ít ai thọ mạng dài, mà lắm kẻ chết non, tu đạo giữ trọng yếu, đến già vẫn bình an. Muốn được pháp cam lộ, đoạn trừ diệt ái dục, muốn thoát sanh tử khổ, phải uống vị cam lộ. Phẩm 24. Yêu thương. Phẩm yêu thương có 12 bài kệ. Đại ý của phẩm này là dạy chúng ta đừng quá si ái. Nếu có thể chẳng khởi tâm tham dục, tất sẽ không có lo âu và hoạn nạn. Nghịch đạo thì thuận mình, thuận đạo thì trái mình, lìa đạo giữ ham muốn, đó là theo ái dục. Không nên vướng yêu thương, cũng đừng có oán ghét, thương chẳng gặp thì lo, ghét thấy nhau lại sầu. Cho nên chớ yêu thương, bởi thương sanh oán ghét, siết buộc ai đã trừ, thương ghét không chỗ sanh. Yêu thương sanh âu lo, yêu thương sanh sợ hãi, yêu thương nếu chẳng có, lo sợ làm sao sanh. Mong cầu sanh âu lo, mong cầu sanh sợ hãi, mong cầu nếu chẳng có, lo sợ làm sao sanh. Tham dục sanh âu lo, tham dục sanh sợ hãi, tham dục nếu chẳng có, lo sợ làm sao sanh. Trì pháp giới thành tựu, chí thành biết xấu hổ, tu hành gần với đạo, mọi người đều mến thương. Chẳng phóng túng tham dục, suy nghĩ kỹ mới nói, tâm không tham ái dục, tất chặt đứt luân hồi. Như người đi rất lâu, từ xa về bình an, quyến thuộc ra chào đón, niềm nở mừng trở về. Ai khéo tu phước đức, từ đây đến nơi kia, tự mình thọ phước lạc, như quyến thuộc đến mừng. Tu tập theo thánh giáo, ngăn trừ điều bất thiện, kính mến ai gần đạo, chớ thân ai xa đạo. Chánh đạo gần với xa, chỗ trụ có khác nhau, gần đạo sanh lên trời, xa đạo đọa địa ngục. Phẩm 25. Sân hận. Phẩm sân hận có 26 bài kệ. Đại ý của phẩm này là dạy chúng ta hãy dùng nhu hòa, khoan dung và từ bi khi đối mặt với sân hận. Nếu làm được như thế, chư thiên tất sẽ che chở và mọi người thương mến. Sân hận không thấy pháp, sân hận không hiểu đạo, sân hận ai khéo trừ, phước lạc thường tùy thân. Tham dục không thấy pháp, si mê cũng như thế, lìa si đoạn trừ dục, phước ấy là đệ nhất. Sân hận tự kiềm chế, như dừng xe chạy nhanh, là người lái xe giỏi, bỏ tối tiến vào sáng. Nhẫn nhục thắng sân hận, thiện đức thắng tà ác, bậc trí khéo bố thí, chí thành thắng lừa dối. Tham dục với sân hận, si mê cũng chẳng có, như tu ba việc này, khi chết sanh lên trời. Thường tự nhiếp thân tâm, lòng từ không giết hại, tất sẽ sanh lên trời, đến nơi chẳng ưu sầu. Tâm ý luôn tỉnh giác, sáng tối siêng tu học, lậu tận ý giải thoát, sẽ đắc đạo niết bàn. Người đời chê bai nhau, từ xưa cho đến nay, đã chê ai nói nhiều, lại chê ai nói ít, cũng chê ai nói vừa, chẳng ai không bị chê. Dục niệm không phải thánh, chẳng thể tự kiềm chế, lúc khen lúc hủy báng, chỉ vì lợi với danh. Điều khen của thánh nhân, chỉ khen ai hiền đức, người trí giữ giới luật, không chỗ để phỉ báng. Tịnh như bậc ứng chân, chớ có hủy báng họ, hàng người đều tán thán, thích phạm cũng tán dương. Thân luôn gìn giữ hộ, điều phục tánh sân hận, diệt trừ thân làm ác, tinh tấn làm việc lành. Khẩu luôn gìn giữ hộ, điều phục tánh sân hận, diệt trừ lời xấu ác, đọc tụng học pháp ngôn. Ý luôn gìn giữ hộ, điều phục tánh sân hận, diệt trừ tâm tà ác, tư duy chánh niệm đạo. Dình lời thủ hộ thân, giữ ý nhiếp tâm mình, bỏ sân hành chánh đạo, nhẫn nhục kiên cố nhất. Bỏ sân lìa ngạo mạn, lánh xa các ái duyên, không chấp nơi danh sắc, vô vi diệt khổ đau. Sân khởi liền diệt trừ, dâm sanh tự khắc chế, xả bỏ niệm u mê, tất sẽ được bình an. Sân đoạn nằm ngủ yên, khuể diệt không ưu sầu, phẫn nộ là căn độc, nhu hòa ý thanh tịnh, lời hay được ngợi khen, trừ ác không hoạn nạn. Chung hướng dễ gần nhau, nếu chuyên làm việc ác, về sau chuốc sân hận, như lửa đốt phiền não. Chẳng biết lẽ hổ thẹn, sằng bậy lại phẫn nộ, ai bị sân dẫn dắt, không chán việc xấu làm. Phẫn nộ gần binh đao, nhu hòa gần an tường, hạnh nhẫn là tối thượng, thế nên luôn phải nhẫn. Phẫn nộ người khinh chê, ai sân nên học nhẫn, hạnh nhẫn là tối thượng, thế nên luôn phải nhẫn. Chẳng kể ta hay người, phải sợ tham sân si, nếu biết họ khởi ác, tâm ta nên diệt trước. Lợi mình và lợi người, vì họ ta khuyên bảo, nếu biết họ khởi ác, tâm ta nên diệt trước. Trí nhẫn thắng ngu si, kẻ ngu nói lời ác, muốn luôn chiến thắng họ, chỉ nên giữ im lặng. Những ai mà làm ác, phẫn nộ khởi sanh oán, nếu sân mà chẳng khởi, tức là chiến thắng họ. Phẩm 26. Trần Cấu. Phẩm Trần Cấu có 19 bài kệ. Đại ý của phẩm này nói về sự khác biệt giữa thanh tịnh và ô trược. Tu đạo cần phải học tập thanh tịnh, đừng làm việc nhiễm ô và nhục nhã. Lúc sanh chẳng làm lành, khi chết đọa đường ác, chịu khổ không gián đoạn, đến nơi chẳng từ lương. Hãy siêng cầu trí tuệ, tu trì ý kiên định, lìa cấu chớ nhiễm ô, tất sẽ thoát ách khổ. Bậc trí luôn tinh cần, an tường chậm chậm tiến, tẩy trừ tâm cấu bẩn, như thợ đúc vàng ròng. Như sắt bị rỉ sét, trở lại ăn thân nó, ác sanh từ nơi tâm, trở lại hủy thân đó. Chẳng tụng lời sẽ dơ, chẳng siêng nhà sẽ bẩn, chẳng nghiêm sắc sẽ cấu, buông lung việc sẽ uế. Kèo khiến huệ thí dơ, ác khiến hành vi bẩn, hiện đời cùng vị lai, pháp ác luôn cấu uế. Dơ bẩn trong dơ bẩn, chẳng gì bằng si mê, tu học nên trừ ác, tỳ kheo không cẩu uế. Cẩu thả vô liêm sĩ, như chim có mỏ dài, mặc dày chịu uất nhục, đó gọi là sanh uế. Liêm khiết sống tuy khổ, nhưng nghĩa dữ sáng trong, chẳng dối lìa uất nhục, đó gọi là sanh tịnh. Kẻ ngu ưa sát hại, lời nói chẳng thành thật, trộm lấy vật không cho, vợ người thích xâm phạm. Khoái ý ưa phạm giới, say mê nơi rượu chè, kẻ đó mãi đời đời, đào mộ tự chôn mình. Những ai hiểu lẽ phải, chẳng nên khởi niệm ác, kẻ ngu gần phi pháp, lâu dần đốt dìm mình. Nếu tin làm bổ thí, danh tiếng muốn vang lừng, gặp người luôn khoe khoang, chẳng thể nhập chánh định. Đoạn trừ tất cả dục, diệt tận ý căn nguyên, ngày đêm giữ chánh niệm, tất sẽ nhập chánh định. Chấp trước nhiễm trần cấu, do nhiễm sanh hữu lậu, chẳng nhiễm chẳng làm uế, thanh tịnh lìa si mê. Thấy người tự nhiễm trần, lòng ta luôn tỉnh ngộ, làm uế là dối mình, lậu tận không cấu uế. Lửa nóng nào bằng dâm, vụt nhanh nào bằng sân, lưới kín nào bằng si, sông chảy nào bằng ái. Hư không chẳng dấu vết, sa môn chẳng ý dơ, người đời ưa làm ác, duy Phật tịnh vô uế. Hư không chẳng dấu vết, sa môn chẳng ý dơ, thế gian đều vô thường, Phật lìa ngã ngã sở. Phẩm 27. Phụng trì. Phẩm Phụng trì có 17 bài kệ. Đại ý của phẩm này là giảng giải ý nghĩa của đạo. Tu học Phật Pháp quý nhất là ở đức hạnh, tâm đừng có tham lam và ưa hưởng thụ xa xỉ. Ai thích trì kinh đạo, lợi danh chẳng đua tranh, có lợi hay vô lợi, không tham không si mê. Tu học luôn quý mến, chánh tâm dùng tu hành, ôm ấp trí tuệ báu, đó là người vì đạo. Gọi là bậc trí tuệ, không phải lời khôn khéo, chẳng sợ chẳng kinh hoàng, tu thiện là bậc trí. Gọi là bậc trì pháp, không phải đọc tụng nhiều, dẫu chỉ nghe ít thôi, y pháp thân hành trì, giữ đạo chẳng lãng quên, đó là người trì pháp. Gọi là bậc trưởng lão, không phải tuổi tác cao, già nua tóc bạc trắng, ngu si chẳng biết tội. Chánh pháp luôn ôm ấp, nhu hòa lòng từ bi, hiểu rộng tâm thanh tịnh, đó là bậc trưởng lão. Gọi là người đoan chánh, không phải đẹp như hoa, keo kiệt lòng ganh ghét, lời nói có lỗi lầm. Ai khéo lìa việc ác, căn nguyên đã đoạn trừ, thông tuệ chẳng sân hận, đó là người đoan chánh. Gọi là bậc sa môn, không phải cạo râu tóc, vọng ngữ nhiều tham ái, tham dục như phàm phu. Ai khéo ngưng việc ác, đạo pháp rộng tuyên dương, tâm an vọng tưởng diệt, đó là bậc sa môn. Gọi là bậc tỳ kheo, không phải đi khất thực, tà hạnh kỳ vọng người, cầu lợi cầu tiếng tâm. Ai khéo biết tội phước, luôn tu hạnh thanh tịnh, dùng tuệ diệt trừ ác, đó gọi là tỳ kheo. Gọi là bậc hiền minh, không phải giữ lặng thinh, nội tâm chẳng thanh tịnh, ngoại tâm nhiễm bụi trần. Bất nhiễm tâm vô vi, thanh tịnh như hư không, người ấy được tịch diệt, đó là bậc hiền minh. Gọi là bậc hành đạo, không phải chỉ cứu một, rộng độ khắp chúng sanh, vô hại là hành đạo. Dạy người chẳng nhiều lời, lời thật việc làm chánh, ai muốn được định tuệ, chỉ cần vọng khép trừ. Ý muốn cầu an lạc, chớ làm việc phàm phu, kết sử chưa trừ sạch, vẫn không được giải thoát. Phẩm 28. Chánh đạo. Phẩm chánh đạo có 28 bài kệ. Đại ý của phẩm này là nói về pháp yếu để đạt đến giải thoát, đó là đạo vi diệu tối thượng. Tối thượng 8 chánh đạo, dấu pháp 4 thánh đế, vô dục tôn quý nhất, cũng đèn được mắt sáng. Đạo này chẳng còn sợ, thấy tịnh mới độ thế, phá tan chúng ma bình, gắn hành diệt tà khổ. Ta đã khai chánh đạo, vì chúng hiện quang minh, đã nghe hãy tự hành, đã hành cởi buộc tà. Sanh tử vô thường khổ, như tuệ quán soi thấy, muốn lìa hết thảy khổ, hành đạo trừ tất cả. Sanh tử vô thường không, như tuệ quán soi thấy, muốn lìa hết thảy khổ, chỉ nên siêng hành đạo. Lúc tu hãy nên tu, đừng như kẻ ngu si, sa đọa mà chẳng màng, chần chừ chẳng cầu đạo. Niệm tương ứng là chánh, niệm tán loạn là tà, có trí chẳng khởi tà, tu đạo tuệ sẽ thành. Dình lời giữ ý niệm, bất thiện thân không làm, như thế tịnh ba nghiệp, Phật nói là đắc đạo. Chặt cây chẳng bứng gốc, rễ còn sẽ sanh tiếp, rễ đứt mới không cây, tỳ kheo đắc niết bàn. Không thể chặt đứt cây, thân thích thường luyến nhớ, ý tham tự trói buộc, như nghé thèm sữa mẹ. Khéo đoạn gốc ý niệm, biên cương sanh tử trừ, đó là gần với đạo, tất mau đắc niết bàn. Tham dục dẫn đến già, sân hận dẫn đến bệnh, si mê dẫn đến chết, độc trừ sẽ đắc đạo. Trước buông sau cởi bỏ, giải thoát qua bờ kia, tất cả mọi niệm diệt, chẳng còn sanh già chết. Người đời nuôi vợ con, chẳng quán lẽ vô thường, cái chết bỗng chợt đến, như nước chảy xiết nhanh. Cha con chẳng thể cứu, họ hàng hy vọng gì, mạng hết cậy quyến thuộc, như mù cầm đèn sáng. Bậc trí hiểu ý trên, kinh giới hãy tu trì, siêng hành độ thế gian, trừ diệt tất cả khổ. Lìa xa các vực thẳm, như gió thổi tàn mây, đã diệt tư tưởng tà, đó là chánh tri kiến. Tuệ là bảo thế gian, an lạc chứng vô vi, ai biết thọ chánh giáo, vĩnh đoạn sanh già chết. Biết các hành là không, tức thấy bằng trí tuệ, nhàm chán khổ thế gian, đây là đạo trừ khổ. Biết các hành là khổ, tức thấy bằng trí tuệ, nhàm chán khổ thế gian, đây là đạo trừ khổ. Các hành không có ngã, tức thấy bằng trí tuệ, nhàm chán khổ thế gian, đây là đạo trừ khổ. Ta đã giảng dấu đạo, ái dục như tên bắn, hãy nên tự khích lệ, thọ trì như la giáo. Dục niệm ta đều diệt, luân hồi sanh tử tận, cởi bỏ mọi buộc ràng, đạo nhãn diện nói pháp. Chảy xiết đổ vào biển, nước chảy sẽ mau đầy, thuyết đạo cho người trí, khéo đến uống cam lộ. Trước chưa nghe pháp luân, chuyển vì thương chúng sanh, ai phụng sự tu hành, kính lễ vượt ba cõi. Ba niệm mà niệm thiện, ba niệm sẽ lìa ác, từ niệm mà có hành, diệt cấu là chánh đoạn. Ba định chuyển ba niệm, bỏ ngã hành vô lượng, đắc định trừ ba kết, giải kết hãy nên niệm. Biết lấy giới ngăn ác, tư duy tuệ vui niệm, biết thế giới thành bại, ý dừng tất cả giải. Phẩm 29. Quảng thuyết. Phẩm quảng thuyết có 14 bài kệ. Đại ý của phẩm này là nói rằng, chẳng kể là việc thiện hay ác, tất cả đều là từ nhỏ tích thành lớn, và hãy nên chứng ngộ pháp nghĩa của mỗi chương cú. An vui cho tuy nhỏ, phước báo sầu rất lớn, dẫu ban chút trí tuệ, thọ phước chẳng nghĩ bàn. Sầu ưu trút cho người, mà muốn quả báo lành, tai ương trở về thân, tự gặp thầm oán thù. Đã làm rất nhiều việc, việc sai cũng đi làm, chơi bời ca hát nhảy, nghiệp ác ngày càng tăng. Tinh tấn luôn hành trì, tu học phải bỏ sai, tu thân tự tỉnh giác, đó gọi là chánh nghiệp. Đã tự hiểu biết sâu, lại còn học vấn rộng, dần dần càng rộng khắp, như sữa đổ vào nước. Đã tự vô trí tuệ, lại còn lười học vấn, dần dần thu nhỏ hẹp, như bơ đổ vào nước. Gần đạo danh tiếng thơm, như núi tuyết cao vót, xa đạo mờ tâm tối, như ban đêm bắn tên. Là đệ tử của Phật, hãy luôn tự giác ngộ, ngày đêm thường niệm Phật, tư duy Pháp và Tăng. Là đệ tử của Phật, hãy luôn tự giác ngộ, sớm tối tư duy tu, thiền quán tâm chuyên chú. Là người hãy nhớ nghĩ, khi ăn tự biết đủ, tức sẽ bớt tham muốn, tiết chế tất sống lâu. Tu khó bỏ ác khó, tại gia sống cũng khó, hội họp đồng lợi khó, khó nhất vượt ba cõi. Tỳ kheo khất thực khó, sao không tự gắng sức, tinh tấn được tự tại, sao khỏi nhờ mong ai. Có tính giới sẽ thành, từ giới nhiều tài bảo, do giới hợp với đạo, nơi nơi người cúng dường. Bất luận đi nằm ngồi, một mình không buông lung, hãy tự hàng phục tâm, lòng vui chốn núi rừng. Phẩm 30. Địa ngục. Phẩm địa ngục có 16 bài kệ. Đại ý của phẩm này là nói về những việc mà sẽ khiến đọa địa ngục. Hễ làm ác tất sẽ chịu quả ác, nghiệp tội lôi đi chẳng thà. Vọng ngữ gần địa ngục, đã làm mà nói không, hai tội sau đều thọ, nghiệp đó tự lôi đi. Pháp y khoác trên thân, làm ác chẳng thôi nghĩ, ai cẩu thả làm ác, khi chết đọa địa ngục. Phạm giới thọ cúng dường, há không hại chính mình, chết ăn viên sắt nóng, lửa dữ chảy thành than. Buồn lùng có bốn việc, vợ người thích xâm phạm, gặp họa chẳng phước lợi, bị chê dâm dục tăng. Không phước lợi đọa ác, sợ ác sợ trúc lạc, gian dâm luật trừng phạt, khi chết đọa địa ngục. Ví như nhổ cỏ mây, nắm lơi sẽ cắt tay, sa môn không giữ giới, địa ngục siết lôi đi. Ai tu hành chảnh mãn, chẳng thể trừ trần lao, tịnh hạnh có khiếm khuyết, vĩnh không thọ đại phước. Việc đúng nên luôn làm, hãy làm hết sức mình, lìa xa các ngoại đạo, chớ nhiễm trần cấu ô. Việc sai chớ nên làm, bởi sau chịu thống khổ, làm lành luôn may mắn, nơi đến chẳng hối tiếc. Ở trong các việc ác, sẽ làm hoặc đã làm, khổ này chẳng thể trừ, tội siết khó miễn tha. Nói dối tham hối lộ, việc làm không chân chánh, vu khống người lương thiện, phạt oan bậc thiện sĩ, tội siết những kẻ đó, tự lọt hố hiểm sâu. Ví như phòng vệ thành, trong ngoài đều kiên cố, ai tự giữ tâm họ, phi pháp chẳng thể sanh, lầm lỗi nảy ưu sầu, khiến đọa chốn địa ngục. Nên đáng thẹn không thẹn, chẳng đáng thẹn lại thẹn, kẻ đó sanh tà kiến, khi chết đọa địa ngục. Nên đáng sợ không sợ, chẳng đáng sợ lại sợ, bởi tin theo tà kiến, khi chết đọa địa ngục. Nên đáng lánh không lánh, chẳng đáng gần lại gần, do huân tập tà kiến, khi chết đọa địa ngục. Nên đáng lánh thì lánh, nên đáng xa thì xa, chánh kiến luôn gìn giữ, khi chết sanh chốn lành. Phẩm 31. Voi dụ. Phẩm voi dụ có 18 bài kệ. Đại ý của phẩm này là dạy người giữ thân nghiệp chân chánh, làm lành sẽ được lành và thọ hưởng phước báo vui sướng. Như voi lúc giao đấu, chẳng sợ bị trúng tên, luôn dùng lòng thành tính, độ kẻ không giới đức. Ví như voi điều phục, mới để cho vua cưỡi, khéo điều làm hiền nhân, mới được lời thành tính. Dẫu ai giỏi huấn luyện, như khéo huấn luyện ngựa, lại khéo huấn luyện voi, đâu bằng điều phục mình. Kẻ kia chẳng thể chở, lại cũng chẳng thể đến, chỉ ai tự điều phục, mới đến nơi an lành. Như voi tên Hậu Tài, hung mãnh khó điều phục, trói chân không cho ăn, nhưng vẫn rất hung hăng. Ai cứ chuyên làm ác, tham dục luôn tự trói, như voi chẳng biết chán, nên mãi thọ bào thai. Bổn tâm đã thuần thục và luôn được an lành, tất sẽ cởi bỏ trói, như xích chế phục voi. Tu đạo chớ buông lung, khéo luôn hộ tâm mình, tất sẽ lìa ách khổ, như voi ra khỏi bùn. Nếu có được bạn lành, hãy cùng rộng tu thiện, khéo thông đều nghe qua, đi đến nơi chánh niệm. Nếu chẳng được bạn lành, chớ cùng gây tan thương, tránh xa chỗ huyền náo, một mình không làm ác. Một mình làm việc lành, đừng cùng với kẻ ngu, một mình làm việc ác, như voi sợ tự hộ. Vui thay sống lợi ích, vui thay bạn nhu hòa, vui thay chết an lành, vui thay không làm ác. Vui thay có mẹ mong, vui thay có cha nhờ, vui thay có sa môn, vui thay có chánh đạo. Vui thay luôn trì giới, vui thay có chánh tính, vui thay được trí tuệ, vui thay chẳng phạm ác. Ví như cưỡi ngựa thuần, tùy ý đến nơi muốn, tính giới và tinh tấn, định tuệ sẽ cụ túc. Giới pháp đã thành lập, nhẫn hòa tâm an định, sẽ đoạn mọi khổ đau, tùy ý như ước mong. Từ đó nhập thiền định, như ngựa đã thuần phục, đoạn sân được vô lậu, tất thọ phước lạc trời. Tinh tấn giữa buồn lung, giác ngộ giữa ngủ say, như ngựa đã thuần phục, bỏ ác làm thánh hiền. Phẩm 32. Ái dục. Phẩm ái dục có 32 bài kệ. Đại ý của phẩm này là dạy phải xa lìa sự tham luyến của ái dục. Người đời vì nó mà chuốc lấy biết bao tai họa nguy hại. Phóng túng tâm dâm dục, ái dục thêm cành nhánh, lan rộng càng hãy hừng, như khỉ nhảy hái quả. Vì ái kham chịu khổ, tham dục chấp thế gian, ưu sầu ngày đêm tăng, mọc dài như dây leo. Người bị ân ái mê, ái tình chẳng thể buông, bởi thế nhiều đau thương, róc rách chảy đầy ao. Phàm phu lắm ưu sầu, thế gian đầy khổ đau, chỉ vì ái duyên hữu, lìa ái sẽ vô ưu. Tâm an lìa ưu sầu, ái tận thế gian tận, không ưu không mong cầu, không ái tất được an. Khi chết lòng ưu sầu, thân thuộc thương luyến nhớ, buồn đau chốn luân hồi, ái khổ luôn đọa nguy. Là người tu chánh đạo, đừng cùng với ái dục, trước đoạn gốc ái dục, gốc rễ chẳng chỗ sanh. Chớ như các cỏ lầu, khiến tầm sanh trở lại. Như rễ cây sâu chắc, dẫu chặt vẫn mọc lên, tâm ái không trừ sạch, liền sẽ lại thọ khổ. Như vượn rời khỏi cây, rồi lại đến cây khác, phàm phu cũng như thế, thoát ngục lại vào ngục. Ý tham luôn chảy mãi, ác tập với kiêu mạn, tư tưởng bám tham dục, tự che chẳng thể thấy. Tất cả dòng ý chảy, ái siết như dây sắn, duy tuệ phân biệt thấy, khéo đoạn ý căn nguyên. Người bị ái thấm ướt, tư tưởng càng lan xa, ái dục sâu không đáy, già chết chỉ tăng thêm. Ái dục sanh bất tận, chỉ dùng tham dục ăn, nuôi oán lợi gò mã, kẻ ngu luôn miệt mài. Tuy ngục có móc xích, người trí chẳng bảo chắc, kẻ ngu thấy vợ con, nhiễm ái hơn lao ngục. Phật nói ái là ngục, kiên cố khó ra khỏi, cho nên hãy đoạn trừ, an lạc không tham dục. Thấy sắc tâm mê muội, vô thường không tư duy, kẻ ngu cho tốt đẹp, nào biết đó chẳng thật. Cuộn mình trong ái dục, ví như tầm nhã tơ, bậc trí khéo đoạn trừ, chẳng tiếc trừ chúng khổ. Tâm ai mãi buông lung, thấy dâm bảo là tịnh, ân ái ý gia tăng, từ đó vào ngục lao. Ý ai diệt trừ dâm, thường niệm dục bất tịnh, từ đó thoát ngục tà, khéo đoạn già chết khổ. Lưỡi dục tự quấn lấy, lòng ái tự phủ che, phóng túng siết ở ngục, như cá vào miệng rọ, già chết luôn đến bức, như nghé thèm sữa mẹ. Lìa dục diệt gốc ái, xé lưới chẳng còn giam, tu đạo thoát ngục trói, giải trừ mọi chướng ngại, đã được qua bờ kia, đó là bậc đại trí. Chớ gần kẻ xa pháp, cũng chớ bị ái nhiễm, ba đời ai không đoạn, vẫn phải đọa sanh tử. Nếu ngộ hết thảy pháp, các pháp không chấp trước, ý giải tất cả ái, đó là hiểu thánh ý. Pháp thí thắng mọi thí, đạo vị thắng mọi vị, pháp lạc thắng mọi lạc, ái tận hết khổ đau. Kẻ ngu trói bởi tham, chẳng mong qua bờ kia, do tham tài với ái, hại người cũng hại mình. Tâm ái dục là ruộng, tham sân si là hạt, ai bố thí độ đời, được phước báo vô cùng. Ít người mà nhiều hàng, thương nhân sanh kinh sợ, tham dục giặc hại mạng, bậc trí chẳng tham dục. Ái dục tâm ham muốn, đâu chỉ năm dục thôi, mau lìa tuyệt năm dục, mới là bậc dũng mãnh. Vô dục sẽ không sợ, đơn sơ chẳng ưu sầu, dục trừ các sự giải, đó là thoát vực sâu. Gốc rễ của tham dục là do vọng tưởng sanh, nếu tâm chẳng nghĩ tưởng, ái dục sẽ không sanh. Chặt cây hốt nhiên ngừng, cây sanh các pháp ác, chặt cây lẫn nhổ gốc, tỳ kheo đắc diệt độ. Phàm phu chẳng chặt cây, thân thuộc không ít nhiều, tâm trói ở nơi đó, như nghé mong mỏi mẹ. Phẩm 33. Lợi dưỡng. Phẩm lợi dưỡng có 20 bài kệ. Đại ý của phẩm này là khích lệ mình hãy tinh tấn và đề phòng tâm tham. Khi thấy bậc đức độ thì hãy học hỏi, tư duy và chế để niệm ô uế khởi sanh. Buồn chín chuối sẽ khô, cỏ lau trúc cũng thế, còn là chết khi chữa, còn người chết bởi tham. Bởi vậy tham vô lợi, phải biết từ si sanh, vì tham ngu hại hiền, đầu cổ rơi xuống đất. Dẫu trời mưa bảy báu, kẻ tham vẫn chưa thỏa, vui ít đời nhiều khổ, ai giác làm thánh hiền. Tuy có phước lạc trời, bậc trí xả chẳng tham, ân ái chẳng muốn ham, đó là đệ tử Phật. Xa đạo thuận tà ác, tỳ kheo tham lợi dưỡng, chỉ có lòng keo tiết, cung phụng chính bản thân. Chớ vì tham lợi dưỡng, cầu cúng cho người đời, việc đó chẳng hợp đạo, thử hỏi có ích gì. Kẻ ngu nghĩ cách ngu, dục mạng ngày càng tăng, phi pháp tham lợi dưỡng, niết bàn không thể đến. Chân lý ai khéo biết, tỳ kheo chân Phật tử, không thích ham lợi dưỡng, thanh nhàn trừ loạn ý. Tự chứng không cậy nhờ, cũng không cầu mong người, tỳ kheo cầu mong người, sẽ không đắc chánh định. Thân tâm muốn an lạc, dừng vọng tự tỉnh giác, chẳng màng hay tính toán, y phục và ẩm thực. Thân tâm muốn an lạc, dừng vọng tự tỉnh giác, tri túc không tham lam, luôn nhớ tu pháp lành. Thân tâm muốn an lạc, dừng vọng tự tỉnh giác, như chuột ở hang kính, ẩn dật tu chánh giáo. Lợi dưỡng chớ truy cầu, tư duy phụng trì giới, sẽ được bậc trí khen, thanh khiết chớ biến lười. Tam minh có đầy đủ, giải thoát được vô lậu, trí kém người si mê, sẽ không nhớ biết gì. Đối với đồ ăn uống, thọ nhận từ người khác, mà khởi sanh pháp ác, ganh ghét do lợi dưỡng. Lợi dưỡng kết nhiều oán, tuy mặc bà pháp y, chỉ mong đồ ăn ngon, không vâng lời Phật dạy. Phải biết lỗi lầm này, lợi dưỡng rất đáng sợ, không tham không ưu sầu, tỳ kheo hãy xả tâm. Không ăn mạng khó sống, ai mà chẳng cần ăn, người coi ăn trên hết, biết vậy đừng nên ganh. Đố kỵ trước hại mình, sau đó mới hại người, đánh người bị người đánh, việc này chẳng thể tránh. Thà nuốt viên sắt nóng, khát uống nước đồng sôi, không lấy thân phạm giới, thọ nhận đồ cúng dường. Phẩm 34. Sa môn. Phẩm Sa môn có 32 bài kệ. Đại ý của phẩm này là giáo huấn các đệ tử thọ trì và tu hành chánh pháp, thời sẽ được giải thoát và đắc đạo thanh tịnh. Mắt tai mũi lưỡi thân, đoàn chánh luôn hộ ý, tỳ kheo tu như thế, tất sẽ trừ ách khổ. Thân nghiệp chớ sai phạm, khẩu nghiệp nhu thuận hòa, ý nghiệp luôn an định, tu hành được tịch nhiên. Tu học phải giữ khẩu, lời nói luôn an hòa, nghĩa lý hợp như pháp, lời ấy ngọt dịu êm. Thích pháp vui mến pháp, tư duy pháp an lành, tỳ kheo y pháp hành, tu hành chớ lãng quên. Tu học không cầu lợi, với người không sanh ái, tỳ kheo khởi sanh ái, sẽ không đắc chánh định. Tỳ kheo đi khất thực, nếu có chớ tích trữ, trời người ngợi tán dương, sanh tịnh không uế trượt. Tỳ kheo luôn từ mẫn, kính trọng lời Phật dạy, thâm nhập diệu chỉ quán, diệt uế mới được an. Hết thảy các danh sắc, không thật chớ mê lầm, không gần sẽ không ái, mới là chân tỳ kheo. Tỳ kheo chèo chiếc thuyền, thuyền trống lướt nhẹ nhàng, diệt trừ tham sân si, rồi sẽ đến niết bàn. Xả năm đoạn trừ năm, ngũ căn tư duy quán, khi khéo phân biệt năm, mới thoát qua sông sâu. Hành thiền chẳng buông lung, chớ bị dục loạn tâm, không uống nước đồng nung, khéo đốt hủy thân mình. Không thiền sẽ vô trí sẽ không thiền, đạo từ thiền trí sanh, gần tới niết bàn lộ. Tu học nhập không định, tỳ kheo luôn an tĩnh, yêu thích nơi vắng vẻ, quan sát pháp bình đẳng. Năm uẩn khéo chế phục, điều tâm như dòng nước, thanh tịnh luôn hòa vui, là uống vị cam lộ. Tỳ kheo tu trí tuệ, đồ vật không sở hữu, tri túc nhiếp sáu căn, giới luật thảy phụng trì. Trọn đời tu tịnh hạnh, cầu gặp thầy bạn lành, bậc trí thành tựu đạo, trừ khổ sống an vui. Ví như những hoa lài, khi héo nó tự rụng, diệt trừ tham sân si, sanh tử tự giải thoát. Thân khẩu ngưng làm ác, nhiếp ý tâm tĩnh mặc, tỳ kheo lìa thế gian, đó là đắc tịch diệt. Đối với sắc thân này, trong tâm luôn tinh tấn, hộ thân niệm chánh đạo, tỳ kheo sống an vui. Tự mình cho là ngã, suy ra chẳng có ngã, cho nên hãy trừ ngã, điều phục làm thánh hiền. Hoan hỷ lời Phật dạy, tu trì thêm an lạc, chẳng đến đạo tịch tỉnh, hành diệt mãi an vui. Mặc dù làm chút ít, nhưng đúng lời Phật dạy là chiếu sáng thế gian như trời không mây che. Ngã mạn diệt trừ sạch, như sen khỏi mặt nước, tu học lìa đây kia, phải biết là thắng hạnh. Các ái không lưu luyến, như sen chẳng dính bùn, tỳ kheo vượt sông ái, thắng tuệ trừ ái dục. Ra khỏi dòng ái dục, nhiếp tâm trừ dục vọng, phàm phu chẳng đoạn dục, tâm ý mãi rong ruổi. Tu hành chớ làm ác, tinh tấn tự điều tâm, xuất gia mà biến lười, ý nhiễm lại khởi sanh. Tu hành mà lười biến, nhọc tâm chẳng trừ khổ, không phải là tịnh hạnh, làm sao được báu lớn. Sa môn tu pháp gì, nếu ý không chế phục, từng bước nhiễm trần lao, chỉ chạy theo tư tưởng. Cà sa khoác trên vai, làm ác chẳng ngừng nghỉ, ai luôn làm điều ác, khi chết đọa địa ngục. Buông lung khó răng bảo, như gió thổi cây khô, tự làm tự lãnh thọ, sao lại chẳng tinh tấn. Chẳng phải cạo râu tóc, phóng đãng không giới luật, xả tham tư duy đạo, mới là chân tỳ kheo. Chẳng phải cạo râu tóc, buông lung không thành tính, khéo diệt các khổ não, thành bậc đại sa môn. Phẩm 35. Tịnh hạnh. Phẩm tịnh hạnh có 40 bài kệ. Đại ý của phẩm này là nói rằng, nếu hành vi, lời nói và sự tu học mà thanh tịnh không cấu uế, thì mới xưng là bậc đạo nhân. Ra khỏi dòng ái dục, vô dục như phạm thiên, các hành đã trừ sạch, mới là bậc tịnh hạnh. Chỉ quán khéo tu hành, thanh tịnh chẳng cấu uế, đoạn trừ ái dục siết, mới là bậc tịnh hạnh. Chẳng kia cũng chẳng đây, đây kia đã rỗng không, lìa bỏ tâm tham dục, mới là bậc tịnh hạnh. Tư duy vô cấu nhiễm, sở hành chẳng hữu lậu, không khởi tâm mong cầu, mới là bậc tịnh hạnh. Ban ngày trời chiếu sáng, ban đêm trăng sáng soi, áo giáp rạng quân binh, thiền định soi đạo nhân. Khi Phật hiện thế gian, sáng rực khắp muôn nơi. Cạo đầu chưa sa môn, xưng thiện chưa tịnh hạnh, nếu khéo diệt mọi ác, mới là bậc tịnh hạnh. Lìa ác là tịnh hạnh, chánh hạnh là sa môn, bỏ ngã trừ cấu uế, mới gọi là xuất gia. Nếu đối với ái dục, tâm ý không tham luyến, đã xả đã chánh hạnh, đó là diệt trừ khổ. Thân khẩu cùng với ý, thanh tịnh không lỗi lầm, khéo nhiếp ba nghiệp này, mới là bậc tịnh hạnh. Nếu tâm hiểu rõ ràng, pháp của chư Phật nói, quán tâm tự quy y, thanh tịnh như nước trong. Chẳng phải ai bệnh tóc, gọi là bậc tịnh hạnh, chân thành tu tập pháp, thanh tịnh làm thánh hiền. Bệnh tóc nhưng vô trí, áo cỏ mặc phô trương, bên trong chẳng lìa nhiễm, ngoài xả có ích gì. Ai mặc áo vải thô, chân thật hành thiện pháp, nơi vắng tư duy pháp, mới là bậc tịnh hạnh. Phật không dạy bảo ai, tự mình ngợi khen mình, không dối hợp như pháp, mới là bậc tịnh hạnh. Cắt đứt mọi ái dục, ý chí không tham trước, xả bỏ mọi dục lạc, mới là bậc tịnh hạnh. Khéo đoạn sông sanh tử, khéo nhẫn vượt thế gian, tự giác thoát hào sâu, mới là bậc tịnh hạnh. Bị chửi bị đánh đập, nhẫn chịu không phẫn nộ, có sức đại nhẫn nhục, mới là bậc tịnh hạnh. Nếu ai bị lấn hiếp, hãy nhớ giữ giới hạnh, đoàn thân tự điều phục, mới là bậc tịnh hạnh. Trong tâm lìa pháp ác, ví như rắn thay da, chẳng bị dục nhiễm ô mới là bậc tịnh hạnh. Giác ngộ sanh là khổ, từ đó diệt ý tham, nhất bỏ gánh nặng xuống mới là bậc tịnh hạnh. Thâm giải vi diệu tuệ, biết rõ đường đúng sai, liễu giải vô thượng nghĩa mới là bậc tịnh hạnh. Rời bỏ duyên gia đình, xuất gia vô sở úy, biết đủ không mong cầu mới là bậc tịnh hạnh. Buông bỏ việc mưu sinh, không khởi tâm sát hại, chẳng gây phiền não sầu mới là bậc tịnh hạnh. Lãnh tranh chẳng đua tranh, bị phạm chẳng oán hờn, ác đến thiện tiếp đãi mới là bậc tịnh hạnh. Diệt trừ tham sân si, kiêu mạn các việc ác, ví như rắn thầy già mới là bậc tịnh hạnh. Đoạn tuyệt chuyện thế sự, không thốt lời ác ôn, quán sát bát chánh đạo mới là bậc tịnh hạnh. Lành giữ đời ngợi khen, dài ngắn hay lớn bé, chẳng lấy cũng chẳng cho mới là bậc tịnh hạnh. Đời này gieo nhân sạch, đời sau quả chẳng dơ, không làm các điều ác mới là bậc tịnh hạnh. Xả bỏ tâm ỷ lại, không học lời dị đoan, pháp ác diệt trừ sạch mới là bậc tịnh hạnh. Nghiệp tội và phước báo, cả hai đã vĩnh trừ, vô ưu chẳng trần cấu mới là bậc tịnh hạnh. Tâm vui chẳng trần cấu, sáng tròn như trăng rằm, hủy bán đã trừ sạch mới là bậc tịnh hạnh. Thấy kẻ ngu đến đi, rớt hào sâu chịu khổ, muốn tự qua bờ kia, không nên nghe tà thuyết. Diệt ác đừng khởi sanh mới là bậc tịnh hạnh. Ân ái đã đoạn trừ, xuất gia lìa ái dục nếu trừ sạch mới là bậc tịnh hạnh. Lìa xa chốn đông người, không tham hưởng phước trời, chẳng nương các nơi đó mới là bậc tịnh hạnh. Yêu ghét ai xả bỏ, tịch diệt ác chẳng sanh, dũng mãnh đoạn sanh tử mới là bậc tịnh hạnh. Việc làm đã làm xong, khi chết chẳng còn sanh, an lạc không chỗ nương mới là bậc tịnh hạnh. Đã ra khỏi năm đường, chẳng còn đọa luân hồi, trừ sạch mọi ác tập mới là bậc tịnh hạnh. Quá khứ cùng vị lai, hiện tại không chấp trước, chẳng xả cũng chẳng giữ mới là bậc tịnh hạnh. Tối hùng tối dũng mãnh, có thể tự giải thoát, tuệ giác chẳng lay động mới là bậc tịnh hạnh. Tự biết việc đời trước vốn từ nơi nào đến, tận trừ gốc sanh tử, thông triệt đạo huyền thâm, tịch tỉnh trí tuệ minh mới là bậc tịnh hạnh. Phẩm 36 Niết Bàn. Phẩm Niết Bàn có 36 bài kệ. Đại ý của phẩm này là thuyết giảng nơi đại quy y của chánh đạo, nơi tịch diệt vắng lặng và nơi vượt khỏi sự sợ hãi của sanh tử. Nhẫn nhục là đệ nhất, Niết Bàn là tối thượng, xuất gia chẳng phạm giới, tâm tịch không gì hại. Không bệnh là lợi nhất, biết đủ là giàu nhất, cốt nhục là thân nhất, Niết Bàn là vui nhất. Đói khát là hoạn nhất, các hành là khổ nhất, ai biết như thật ấy, Niết Bàn an vui nhất. Ít ai đến chốn lành, phần nhiều đến nẻo ác, ai biết như thật ấy, Niết Bàn an vui nhất. Do nhân sanh chốn lành, do nhân sanh nẻo ác, do nhân đắc Niết Bàn, còn duyên thì cũng thế. Nay sống nơi hoang dã, chìm bay giữa hư không, vạn pháp do nhân duyên, đạo nhân quy tịch diệt. Ngã có vốn là không, xưa có ngã nay không, chẳng không cũng chẳng có, như nay chẳng thể được. Tâm tư rất khó thấy, tập tánh có thể thấy, những ai hiểu ái dục mới thấy rõ hoàn toàn. Dục lạc đã lìa xa, khổ đau sẽ diệt trừ. Ái dục ai lưu luyến, thống khổ chỉ tăng thêm, tuệ minh ý chẳng nhiễm, thanh tịnh khéo điều phục. Ái dục nếu chẳng gần, khổ đau sẽ diệt trừ. Thấy như thật mà thấy, nghe như thật mà nghe, nhớ như thật mà nhớ, biết như thật mà biết. Không chấp trước dẫu thấy, cho đến biết cũng vậy, mọi thứ đều buông xả, khổ đau sẽ diệt trừ. Không thân tưởng diệt trừ, thống khổ được thanh lương, các hành vĩnh dừng nghỉ, thức tưởng chẳng còn sanh, khổ đau sẽ diệt trừ. Nhiễm ô tâm tạo tác, thanh tịnh tâm vô vi, dục lạc chớ có gần, bởi nó chẳng an vui, ái dục chẳng thân cận, thì tâm sẽ vắng lặng, khi tâm đã vắng lặng, đến đi sẽ chẳng còn. Khi đến đi đoạn trừ, sanh tử sẽ chẳng còn, khi sanh tử đoạn trừ, kia đây sẽ chẳng còn. Khi kia đây đoạn trừ, tham trước sẽ chẳng còn. Khi tham trước diệt sạch, khổ đau sẽ dứt trừ. Tỳ kheo, hễ có sanh, tất sẽ có tạo tác. Vô sanh không còn hữu, vô tác không chỗ hành. Chỉ ai được vô niệm mới đạt đến niết bàn. Vô sanh không còn hữu, vô tác không chỗ hành. Những ai còn tạo tác là chưa ngộ pháp yếu, nếu đã liễu vô sanh, không hữu cũng không hành. Bởi hữu mà có sanh, từ sanh hữu lại khởi, do hành có sanh tử, mở bày muôn nghiệp quả. Do ăn nhân duyên sanh, do ăn có vui buồn, việc ấy ai trừ diệt, chẳng còn vết của hành. Các khổ đã tận trừ, hành diệt tâm an nhiên. Tỳ kheo, ta đã biết, chẳng còn vào các xứ, không thức vô biên xứ, hay vô sở hữu xứ. Không vào phi phi tưởng, không đời này đời sau, cũng không nhật nguyệt tưởng, không đến cũng không đi. Ta đã không trở lại, chẳng đi cũng chẳng đến, chẳng chết cũng chẳng sanh, đó là cảnh niết bàn. Như thế không danh tướng, vui buồn đã hiểu rõ, cái thấy chẳng còn sợ, vô nghi không lời nói. Bắn hạ mũi tên lậu, si mê không chỗ nương, đó là an lạc nhất, đạo này tịch vô thượng. Tâm nhẫn như đại địa, hành nhẫn như cánh cửa, vô cấu như nước trong, không còn thọ sanh tử. Thắng lợi chưa đủ nhờ, tuy thắng vẫn còn khổ, hãy tự cầu thắng pháp, đã thắng chẳng còn sanh. Nghiệp hết chẳng tạo mới, nhàm thai không hành dâm, hạt cháy chẳng còn sanh, ý diệt như lửa tắt. Bào thai là biển dơ, sao còn thích hành dâm, tuy có nơi thượng thiện, đều chẳng bằng niết bàn. Phải biết đoạn tất cả, chẳng còn đắm thế gian, buông xả mà diệt độ, đây là đạo tối thắng. Đức Phật giảng chánh pháp, trí dũng khéo phụng trì, thanh tịnh không nhiễm ô, giác ngộ được an vui. Học đạo trước lìa dục, sớm trì Phật kinh giới, diệt trừ tất cả ác, dễ như chim giữa trời. Nếu đã hiểu pháp cú, chí tâm tu chánh đạo, là qua bờ sanh tử, hết khổ chẳng hoạn nạn. Đạo pháp chẳng lạ quen, chẳng màng mạnh hay yếu, chủ yếu trừ tâm nhiễm, buông xả sẽ thanh tịnh. Thượng trí nhàm thân lậu, mỏng manh không chân thật, khổ nhiều mà vui ít, chính lỗ đều bất tịnh. Trí chuyển nguy thành an, bỏ tham thoát ách nạn, thân rửa tan như bọt, tuệ kiến xả chẳng tham. Quán thần chứa toàn khổ, sanh già bệnh đau đớn, lìa cấu tu thanh tịnh, mới được an vui lớn. Nương tuệ bỏ niệm tà, lậu tận chẳng còn thọ, tịnh tu độ thế gian, trời người thảy kính lễ. Phẩm 37, sanh tử. Phẩm sanh tử có 18 bài kệ. Đại ý của phẩm này là nói rằng, con người khi chết, thần hồn sẽ tùy theo nghiệp mà chuyển sanh. Mạng như trái tự chính, luôn sợ bị rụng xuống, có sanh ắt phải tử, ai nào thoát miễn đâu. Từ xưa thích ân ái, do ái thọ bào thai, mạng sống như điện chớp, ngày đêm trôi chẳng ngừng. Thân là vật của chết, thần thức vô hình tướng, giả như chết rồi sanh, tội phước vẫn chẳng mất. Thỉ chung đâu một đời, do si ái dài lâu, tự mình thọ vui khổ, thân chết thức chẳng diệt. Thân bốn đại là sắc, thức bốn uẩn là danh, tình cảnh 18 giới, sanh khởi 12 duyên. Thức nương chính cõi phàm, sanh tử chẳng đoạn diệt, thế gian ngu không nghe, ám che vô thiên nhãn. Che lấp bởi ba độc, không mắt thấy sai lầm, cho chết như khi sanh, hoặc chết là đoạn diệt. Thần thức tạo tam giới, lành dữ ở năm đường, hành uẩn lặng lẽ tới, nơi đến như âm vang. Dục giới sắc vô sắc, đều do nhân đời trước, như bóng hiện theo hình, báo ứng tự nhiên đến. Thức lấy thân làm tên, như lửa theo chất đốt, dùng lửa nhóm bó đuốc, lửa tàn cháy thành than. Tâm khởi pháp cũng khởi, tâm diệt pháp cũng diệt, hưng suy như mưa đá, lưu chuyển chẳng tự biết. Thần thức rong năm đường, không nơi nào chẳng đến, xả thân lại thọ thân, như bánh lăn trên đất. Như người sống trong nhà, một ngày rời nhà cũ, thức lấy thân làm nhà, thân hoại thức vẫn còn. Thần thức nương ở thân, như chim núp trong lọ, lọ vỡ chim sẽ bay, thân hoại thức chuyển sanh. Si mê luôn nghĩ tịnh, ái thân khởi hoài nghi, vọng niệm chuyện phi pháp, Phật bảo là vô minh. Từ một triển chuyển hai, ba độc năm uẩn rộng, các biển 13 sự, ra khỏi để nàng vui. Ba việc khi đứt hẳn, hơi thở, hơi nóng, thức, thì biết thân chẳng còn, bỏ thân mà chuyển sanh. Thầy chết nằm trên đất, vô tri như cỏ cây, tư duy quán như thế, chỉ ngu tham huyễn hóa. Phẩm 38, Đạo Lợi. Phẩm Đạo Lợi có 20 bài kệ. Đại ý của phẩm này giảng về việc làm của bậc hiền minh, khai thị chánh pháp và chỉ dẫn mọi người đến chốn lành. Ai biết phụng bậc trên, đạo nhân vua cha thầy, tính giới thí văn tuệ, trọn đời mãi bình an. Đời trước tu phước đức, khi sanh liền tôn quý, lấy đạo an thiên hạ, trì pháp người kính theo. Vua là chủ muôn dân, luôn ban lòng từ ái, đích thân trì kinh giới, dạy bảo điều đúng sai. Khi an chẳng quên nguy, lo xa phước chuyển tăng, báo ứng của phước đức, chẳng kể sang với hèn. Chúa lãnh của thế gian, tu thiện chẳng xảo ngụy, điều tâm thắng tà ác, như thế là bình quân. Chánh kiến khéo thí huệ, nhân ái khéo lợi người, lợi ích chia đồng đều, như thế người cậy trông. Như trâu gắn qua sông, đúng hướng cả đàn nhờ, phụng pháp tâm chẳng tà, như thế muôn người an. Chớ quấy nhiễu voi thần, mà chuốc phải khổ đau, ác ý sẽ giết mình, chết không đến nơi lành. Giới đức khéo bảo hộ, phước báo luôn tùy thân, thấy pháp làm nhân sư, vĩnh xa ba đường ác. Giữ giới trừ hải sợ, phước đức tam giới tôn, quỷ rồng tà độc hại, không phạm ai trì giới. Bất nghĩa không thành tính, lừa dối ưa đấu tranh, phải biết lìa xa đó, gần ngu tội tăng thêm. Hiền minh lời thành tính, đa văn giới đầy đủ, phải biết thân cận đó, gần trí thiện tăng thêm. Nói khéo không giữ giới, ý loạn chẳng làm lành, dẫu trú nơi vắng vẻ, cũng không tu học pháp. Lời chánh giáo đứng đầu, lời pháp nghĩa là hai, lời từ ái là ba, lời thành tín là bốn. Lời vô ích như dao, sẽ dễ tổn thương mình, kẻ ngu ưa nói dối, tạo nghiệp chịu khổ đau. Tham dục sân hận si là ba nghiệp xấu ác, hại mình với ba độc, quả báo do ái sanh. Tu phước sanh trời người, làm ác sanh đường dữ, thánh nhân rõ quả báo, nên luôn tu pháp lành. Giới đức tu thiện nghiệp, phước báo luôn tùy thân, trời người khen việc lành, chánh tâm luôn an lạc. Làm ác chẳng thôi nghĩ, thống khổ chẳng hối lỗi, cuộc đời như dòng nước, đáng sợ hãy giữ giới. Đầu ta nay đã bạc, dấu hiệu thời trẻ qua, thiên sứ đến báo tin, đến lúc phải xuất gia. Phẩm 39, Cát Tường. Phẩm Cát Tường có 19 bài kệ. Đại ý của phẩm này là thuyết giảng về sự tu hành. Nếu bỏ ác hướng thiện, thời về sau sẽ được cát tường lớn lao. Phật đức thắng chư thiên, Phật luôn giảng pháp nghĩa. Có đạo nhân đến hỏi, điều gì cát tường nhất? Bấy giờ Phật thương xót, liền giảng đạo chân thật, tính thọ mến chánh pháp, đó là cát tường nhất. Nếu không từ trời người, hy vọng cầu may mắn, cũng không cúng thờ thần, đó là cát tường nhất. Bạn hiền sống chốn lành, thường nghĩ tích phước đức, thân nghiệp luôn chân chánh, đó là cát tường nhất. Lìa ác tu việc lành, bỏ rượu biết tiết chế, nữ sắc không tham đắm, đó là cát tường nhất. Đa văn siên trì giới, kinh giới tinh tấn học, tu thân không đua tranh, đó là cát tường nhất. Hiếu thảo thờ mẹ cha, lo lắng cho gia đình, chẳng làm việc vô nghĩa, đó là cát tường nhất. Không ngạo mạn tự đại, luôn phản tỉnh biết đủ, dành thời gian đọc kinh, đó là cát tường nhất. Lòng nhẫn việc không tốt, vui muốn thấy sa môn, nghe pháp luôn tính thọ, đó là cát tường nhất. Ăn chay tu tịnh hạnh, luôn mong gặp thánh hiền, thân cận bậc trí tuệ, đó là cát tường nhất. Tĩnh tâm nơi chánh đạo, chánh ý không hoài nghi, muốn thoát ba đường ác, đó là cát tường nhất. Tâm bình đẳng bố thí, phụng sự bậc đắc đạo, cũng kính hàng trời người, đó là các tường nhất. Luôn muốn lìa tham dục, si mê tâm sân hận, tu tập khéo thấy đạo, đó là các tường nhất. Nếu bỏ việc phi pháp, siêng năng tu chánh đạo, luôn làm việc nên làm, đó là các tường nhất. Tất cả vì thiên hạ, kiến lập tâm đại từ, tu thiện an chúng sanh, đó là các tường nhất. Muốn cầu phước các tường, hãy kính tin chư Phật. Muốn cầu phước các tường, hãy nghe pháp cứu nghĩa. Muốn cầu phước các tường, hãy cúng dường chư tăng, tịnh giới ai đầy đủ, đó là các tường nhất. Người trí sống thế gian, luôn làm việc các tường, thành tựu chân trí tuệ, đó là các tường nhất. Đạo nhân nghe Phật dạy, trong lòng rất vui mừng, đảnh lễ sát chân Phật, quy mạng Phật Pháp Tăng. Kinh Pháp Cú, hết quyển hạ.